Lời sau cùng. Kinh có câu, Phật dùng một tiếng mà thuyết pháp, chúng sinh mỗi loại đều hiểu được. Câu ấy chẳng những có nghĩa là, do trong pháp giới tính, một tiếng tức là tất cả các tiếng, nên trong một thời Phật thuyết pháp, mỗi người trong thính chúng đều nghe Phật nói bằng thứ tiếng mà mình hiểu được. Và tùy căn cơ của mỗi người, thuộc về năm chủng tính khác nhau, lại còn có thể nghe Phật thuyết pháp khác nhau. Câu đó còn có nghĩa là, đồng một câu kinh câu kệ, mỗi người tùy sức mình có thể hiểu không giống nhau. Vì thế mà khi đọc kinh Phật, chúng ta cần suy xét nghĩa lý đến nơi đến chốn, suy xét mỗi ngày mỗi sâu thêm, thì mới nhận được ý chỉ của lời Phật dạy. Bộ Thủ Lăng Nghiêm là một bộ kinh rất quý. Ngài Thiên Thai Trí Giả hàng ngày lễ bái, cầu cho kinh này được truyền sang Trung Quốc. Ngài Bát Lạc Mật Đế đã phải chép bộ kinh này trên những tấm lụa mỏng, xẻ thịt giấu trong mình để có thể đưa sang truyền dạy ở Trung Quốc, tránh được sự ngăn cấm của một nhà vua giấu kinh này trong cung, không cho truyền bá ra ngoài. Ngày nay, chúng ta được học kinh Lăng Nghiêm là nhờ công đức cao dày của các vị tổ sư đã hy sinh tất cả cho việc truyền bá Phật Pháp. Chư Tổ quý trọng kinh Thủ Lăng Nghiêm như thế không phải là không có duyên cớ. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Phật đã chính nơi tâm chúng sinh mà chỉ thẳng tín diệu chân như của Như Lai Tạng. Đồng thời, lại cũng đã vì những căn cơ thấp kém không thể hiểu được đạo lý, chỉ dạy con đường tu hành chắc chắn, tránh khỏi các ma sự. Như thế, kinh Thủ Lăng Nghiêm đáp ứng được với tất cả các căn cơ và phản ánh được đầy đủ lòng đại từ bi phổ độ chúng sinh của chư Phật. Trong bản dịch cũng như trong đại ý, chúng tôi theo khoa mục của bộ sớ trực chỉ Ngài Đơn Hà để tiện cho các vị học giả. Theo thiện kiến của chúng tôi, thì từ quyển nhất đến hết quyển ba kinh Thủ Lăng Nghiêm, Phật nương theo căn tính mà chỉ thẳng Như Lai Tạng tính. Những căn cơ thuần thục, sau khi quy ngũ ấm, lục nhập, thập nhị xứ, thập bát giới và thất đại về Như Lai Tạng, có thể giải ngộ được diệu chân như tính. Trong đó, muốn tìm cái gì là mê, là ngộ, là sống, là chết, là thời gian, là không gian, sốt ráo không thể được. Các vị viên ngộ được như thế thì không thấy phiền não cần phải trừ, không thấy chân như cần phải chứng. Tuy hiện thân là phàm phu, nhưng vẫn đồng một pháp giới tính với chư Phật. Xem cái thân huyển hóa cũng như một hóa thân của các đức Như Lai. Nhận được sự đồng thể và phát được những thệ nguyện rộng lớn, đem cái thâm tâm đó mà phụng sự trần sát, rồi theo duyên mà trừ hết những vi tế pháp chấp, đi đến nhập một với pháp giới tính. Đối với những vị, tuy cũng hiểu được chân lý, nhưng chưa thoát khỏi những thói quen phân biệt, nào sinh, nào diệt, nào có, nào không, nào mê, nào ngộ, vân vân, thì từ đầu quyển 4 đến nửa quyển 5, Phật lần lượt chỉ ra những hư vọng duyên khởi để phá trừ các pháp chấp ấy và cuối cùng đã kết luận bằng một bài kệ chỉ dạy phép như huyện Tama Đề, tức nơi tướng mà rời cái tướng, tức nơi niệm mà rời cái niệm, làm cho cũng được viên ngộ như các vị trước. Tuy đã được viên ngộ như vậy, nhưng việc tu thẳng theo viên giáo là một điều rất khó, ít ai gánh vác được. Vì thế, từ nửa quyển 5 đến gần hết quyển 6, Phật chỉ dạy những phép tu trực tiếp để cho người đời tu hành theo và được giải thoát khỏi các sự ràng buộc. Phật đã dạy, chúng sinh mê lầm là do những phân biệt giả dối. Vậy cần phải đi sâu vào một căn, một giới hay một đại, giải trừ tất cả những thành kiến phân biệt mê lầm thì mới chứng được diệu chân như tính. 25 vị Đại Bồ Tát và Đại A-La-Hán đã lần lượt trình bày con đường tu tập và chỗ giác ngộ của mình để cho mọi người thấy rõ. Phương tiện tuy nhiều nhưng đồng một mục đích, chỗ tu các vị tuy có khác nhau, có vị tiệm tu, có vị đốn tu, có vị viên tu, nhưng cuối cùng đều chứng được diệu chân như tính. Bài kệ lừa căn của Ngài Văn Thù chỉ rõ thêm đường tu, vì đã nêu ra những mắc mướn cần phải tránh, những khó khăn cần phải vượt, để đi đến viên ngộ. Đến khi chọn được nhị căn, Ngài Văn Thù còn phân tích thêm đường lối tu tập, làm cho đại chúng rõ thêm con đường trở về bản lai tự tính. Đối với những căn cơ thuần thục, thì đến đây đã thấu suốt con đường tu hành, đi đến nhập một với pháp giới tính, không còn nghi hoặc gì nữa. Lòng từ bi của Phật và của ông A Nan vô lượng vô biên, nên từ cuối quyển 6, Phật chỉ dạy thêm con đường tu hành cho những người chưa ngộ chân lý. Đạo Phật không bỏ sót một ai, có những chúng sinh ngộ rồi mới tu, và cũng có những chúng sinh tu rồi mới ngộ. Những chúng sinh ngộ rồi mới tu thì theo chánh pháp mà tu hành, gọi là tùy pháp hành. Còn những chúng sinh tu rồi mới ngộ thì theo chánh tính mà tu hành, gọi là tùy tính hành. Việc kiên trì cấm giới, kiến lập đạo tràng, tùng trì tâm chú là những phương tiện để cho những người chưa ngộ chân lý có thể tu tập đi đến thành đạo chứng quả. Những khó khăn trong việc kiến lập đạo trường cốt để củng cố lòng tin của những người tu trì, và tác dụng to lớn của tâm chú chính là những tác dụng to lớn của lòng tin chân chính và bền chặt. Từ nửa quyển 7 đến nửa quyển 8, Phật chỉ dạy thêm về những hy vọng duyên khởi, sinh ra thế giới, chúng sinh và nghiệp quả. Đồng thời, chỉ dạy đường lối tiệm tu, tiệm ngộ, từ tam tiệm thứ lên càn tuệ địa cho đến đẳng giác Bồ Tát. Từ nửa quyển 8 cho đến nửa quyển 9, Phật chỉ dạy về nhân quả thế gian để phân biệt với nhân quả xuất thế gian. Từ nửa quyển 9 cho đến hết quyển 10, vì e những người chưa ngộ đầy đủ chân lý lạc vào các đường rẽ, Phật đã từ bi phân tích các ấm ma, làm cho những người tìm tu, tìm ngộ, trong lúc gặp ma cảnh, có thể tự giác hỏi lạc vào ngoài đạo. Nói tóm lại, từ nửa quyển 7 đến hết quyển 10, Phật đã chỉ dạy tỉ mỉ về các nhân quả thế gian và xuất thế gian, chỉ rõ đường lối tu trì về mặt phải cũng như về mặt trái, để cho mọi người kịp thời tự giác, đi thẳng đến đạo Bồ Đề, về chỗ vô sở đắc. Chúng sinh không giác ngộ nhất chân pháp giới, nên có rất nhiều sở đắc khi ra phiền não chướng và sở tri chướng. Tu tiến trên con đường Bồ Đề, chúng sinh lần lượt dứt bỏ những sở đắc ấy, từ những sở đắc thô nặng đến những sở đắc nhỏ nhiệm, đi đến không còn một sở đắc nào, thì nhập một với nhất chân pháp giới sẵn có và thành chính giác, thế gọi là về chỗ vô sở đắc. Phương tiện của Phật thật là rộng lớn, thiện kiến của chúng tôi không thể nào thấu hết được. Nay có một số nghi nghĩa, xin trình bày để các độc giả tham khảo. 1. Trong quyển 4, đoạn 6, mục 7, chúng tôi thấy ba câu về dục tham, sắc tham và đạo tham có những chỗ đáng nghi. A. Mặc kinh đoạn này, chú trọng về những thân nghiệp sát, đạo, dâm, có thể gây ra cho chúng sinh những quả báo đối đãi, trả vai, vai trả cho nhau. Thì ba câu này lại nhấn mạnh về tham tâm sở, là một ý nghiệp, và lại gắn ghép thành những danh từ dục tham, sắc tham, đạo tham, rất mới lạ. B. Nếu nói quan hệ giữa các tâm sở với sát, đạo, dâm, mà chỉ nói tham tâm sở thì chưa đủ. Cần phải nói đến các căn bản phiền não khác. Một số tùy phiền não và cả một số bất định tâm sở, biệt cảnh tâm sở nữa. C. Lời lẽ trong ba câu này có phần thiếu chính xác, khác với văn kinh ở trước và ở sau. D. Ba câu này không cần thiết, vì hai câu tiếp sau đó đã nói rõ về nghiệp quả tương tục do sát, đạo, dâm gây ra. Vì những lẽ ấy, chúng tôi nghi ba câu này là những câu chú thích của người sao đã bị đưa lầm vào văn kinh. 2. Trong quyển 6, đoạn 1, 2, 3 và 4, mục 6, bốn lời chỉ dạy quyết định của Phật là cái tâm không dâm, cái tâm không sát, cái tâm không đạo, cái tâm không vọng, thật sức thích hợp với đường lối tu hành của Đại Thừa. Nhưng trong chính văn có những chỗ công kích Tiểu Thừa, hoặc cấm cả sữa mà Phật thường dùng. Hoặc nói rằng giữ được như thế là giải thoát, lời lẽ có phần quá đáng. Nếu luận lý như vậy thì trái với sự thật là nhiều vị tu theo Tiểu Thừa đã chứng thánh quả. Và ngược lại, những ngoại đạo tu khổ hạnh thì không được giải thoát. Theo đạo Phật, khổ hạnh chỉ là ngoại đạo. Trì giới cũng nắm giữ thân tâm cho được thanh tịnh, còn giải thoát là kết quả của trí tuệ. Đành rằng do giới mà sinh định, do định mà phát tuệ. Song định tuệ tuy có quan hệ với giới, nhưng không phải tức là giới. Vì thế, khi chỉ giữ thân giới mà không giữ tâm giới, thì kết quả không được nhiều lắm. Nếu nói không có mức, thì cũng như tra muối nhiều quá, tác dụng lại hóa ra không tốt. Vì thế nên chúng tôi nghi rằng, một vài câu trong đoạn này do người sao thêm vào, nhất là trong lúc Đại Thừa và Tiểu Thừa đương công kích lẫn nhau. 3. Đầu quyển 8, mục 6, đoạn 5. Phật chỉ dạy về ba tiệm thứ tu hành là tu tập trừ các trợ nhân, chân tu đạo hết chính tính và tăng tiến trái lại hiện nghiệp. Ba đề mục ấy rất rõ ràng. Nếu đối chiếu với những lời Phật dạy từ trước, thì muốn trừ các trợ nhân phải chấp trì giới luật, bỏ điều ác để khỏi gây thêm nghiệp dữ và làm cho thân tâm được thanh tịnh. Còn muốn nào hết chính tính của mê lầm, thì cần phải tu theo chính pháp của Phật, dùng những phép chính quán mà diệt trừ các hư vọng phân biệt đã ràng buộc chúng sinh trong dòng luân hồi từ vô lượng vô số kiếp. Đến như muốn trái lại hiền nghiệp thì phải tinh tiến hơn nữa, phát huy trí tuệ diệt trừ những ngã chấp, pháp chấp, đi đến chuyển cái nghiệp thức của chúng sinh thành trí tuệ của chư Phật. Chúng tôi không hiểu vì sao trong văn giải thích về ba tiệm thứ này, phần đầu thì chỉ nói đến việc đoạn ngũ tầng là một giá giới rất nhỏ, không ảnh hưởng bao nhiêu đến sự tu tập. Còn về nào hết chính tính của mê lầm, thì chỉ nói đến việc trì giới, làm cho người ta hiểu lầm rằng chính tính đây chỉ là những ác nghiệp mà thôi. Vì thế nên chúng tôi nghi, những lời giải thích này là do người sao đưa vào, hoặc có những văn giải thích khác bị bỏ sót và bị đảo lộn. 4. Trong những đoạn nói về nhân quả thế gian, vì đây là những sự tướng, nên phần lớn Phật theo học thức hiện thời của Ấn Độ mà diễn giải để tránh cái lỗi thế gian tương vi. Chúng tôi trầm nghĩ rằng, người học đạo không nên câu chấp các danh từ, các phân loại, vân vân, mà chỉ nên nghiên cứu về quan hệ nhân quả. Ví dụ, như chúng ta cần biết tu phép thập thiện thì sinh lên các loài trời sung sướng hơn loài người, hoặc cần biết ly dục thì lên sắc giới, ly thân thì lên vô sắc giới, chứ không câu chấp nhất định có bao nhiêu cõi trời với các tên gọi của nó. Về các loài khác cũng vậy, học thức Ấn Độ thời ấy, khoa học thời ấy không cho phép phân loại một cách đích xác được, nên chúng ta chỉ cần hiểu chung chung mà thôi. Điều cốt yếu là phải phân biệt rõ ràng thế nào là nhân quả thế gian, thế nào là nhân quả xuất thế gian, nhất là phân biệt được những nhân quả loài trời với những nhân quả giải thoát. Phương tiện của Phật rất nhiệm màu, thật không thể đem tâm phân biệt mà luật bàn được. Do sức từ bi của Phật, mỗi chúng sinh nên nghe pháp nào thì nghe được pháp ấy. Vì thế nên tuy Phật không nói một chữ mà vẫn có rất nhiều kinh điển. Song vì nghĩ rằng người học đạo cũng như con ngỗng uống sữa, chỉ thâu thái những điều tinh túy, thích hợp với nhu cầu của mình, nên chúng tôi mới dám trình bày những điều như trên, để các vị học giả tham khảo. Chúng tôi rất vui mừng được nhờ ơn Tam Bảo đã dịch và giải thích trọn bộ Kinh Thủ Lăng Nghiêm quý báu này. Đạo lý của Phật rất sâu xa, trí thức của chúng tôi có hạn. Chúng tôi rất mong những ý kiến giúp đỡ của các vị đại thiện tri thức. Nguyện đem công đức này chung cho khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều cùng thành Phật đạo. Viết tại chùa Quán Sứ Hà Nội, mùa xuân năm Tân Sửu 1961. Tâm Minh Lê Đình Thám.